tướng do tâm sanh, cảnh tùy tâm chuyển. Tập thứ nhất. Cô giáo Lưu Tố Vân chủ giảng. Ngày 4 tháng 4 năm 2010 tại Hồng Kông. Kính thưa Sư Phụ Thượng Nhân, kính thưa quý vị Đại Đức, kính thưa quý vị đồng tu, xin chào buổi tối, A-di-đà Phật. Hôm nay thật là một nhân duyên đặc biệt thù thắng, cũng là lần đầu tiên tôi đến Hồng Kông. Trước tiên, chúng ta phải cảm ơn mười phương chư Phật Bồ Tát gia trì. Cảm ơn Long Thiên Hộ Pháp Từ Bi Gia Hộ. Cảm ơn Lão Pháp Sư Tịnh Không Từ Bi đã tạo một cơ duyên thù thắng này, khiến chúng ta có cơ hội hội tụ tại đây để cùng tham thảo và hưởng niềm khoái lạc trong việc học Phật. Kính thưa quý vị, điều đầu tiên mà tôi muốn nói, kể từ mùng 1 tháng Giêng đến nay, Sư Phụ đã nhiều lần nhắc đến câu chuyện của tôi trên Internet, khiến tôi trở thành danh nhân. Thật tình mà nói, tôi cảm thấy vô cùng hổ thẹn, vì tôi không được tốt như Sư Phụ đã nói. Chẳng qua tôi là người niệm Phật tương đối lão thật mà thôi. Nếu như tôi có chỗ nào đáng để quý vị học theo, xin thưa, đó là hai chữ lão thật. Chỉ cần quý vị học được hai chữ này là được rồi. Ngoài ra, tôi thật không có gì đáng để quý vị học theo cả. Không phải tôi khiêm nhường. Hiện giờ tôi đến đây, tôi không có chuẩn bị đề cương và cũng không có đề mục. Điều gì cũng không có. Tôi thật sự là do mười phương chư Phật Bồ Tát Từ Bi gia trì, là Phật Bồ Tát mượn cái miệng của tôi để nói chuyện với quý vị, khiến chúng ta được cùng nhau hưởng thụ niềm vui trong việc học Phật. Bây giờ tôi xin nói về đề mục thứ nhất. Danh từ của đề mục này là tuyệt chứng bất tuyệt, lưỡng tử nhất sanh. Vì sao đưa đề mục này lên hàng đầu? Có thể do vì mọi người đều vô cùng quan tâm đến thể trạng và tình hình sau khi tôi mang bệnh. Do đó, tôi sẽ đem những việc này chân thành thưa lại với quý vị. Vào năm 1999, tôi mắc phải một loại bệnh tuyệt chứng, đó là hồng ban lan sang. Loại bệnh này tỷ lệ tử vong đặc biệt cao, có thể sống sót là điều rất hiếm, rất hiếm. Đến nay đã 11 năm rồi. Hiện tôi đang ngồi trước mặt quý vị, là một người đang sống thật, và đích thật là tôi. Chẳng những tôi đã sống thêm 11 năm, mà càng ngày càng sống khỏe mạnh hơn. Có một số người chưa từng gặp qua con người thật của tôi. Họ đề nghị ra nghi vấn rằng không biết thật sự là người này hay chăng. Xin thưa quý vị, người đang ngồi ở trước mặt quý vị đích thật là tôi, chẳng phải do ai đến đóng kịch. Trở lại đề mục tuyệt chứng bất tuyệt, lưỡng tử nhất sanh là như thế nào? Năm 1999, sau khi mang bệnh, hai bệnh viện nổi tiếng ở tỉnh Hắc Long Giang đều tuyên bố tôi phải chết. Vì khi đó tôi đến bệnh viện khám bệnh, chính là lúc bệnh tình của tôi đã đến mức vô cùng nghiêm trọng. Theo bác sĩ nói, tôi có thể chết bất cứ lúc nào. Vì sao tôi mang bệnh tuyệt chứng lại không tuyệt? Thưa quý vị, điều thứ nhất là do tâm trạng của tôi tương đối tốt. Vì sao lại nói như vậy? Bởi vì người mang bệnh này, hình dáng bên ngoài trông rất ghê sợ. Tôi xin kể lại tình trạng của tôi cho quý vị nghe. Lúc đó đầu tóc tôi rụng gần hết, như người chọc đầu. Trên da đầu mọc đầy những đốm ban vừa dày vừa rạn nứt như ghẻ chóc, trông rất ghê tởm. Hai cánh tay không dang thẳng được, các khớp xương rất cứng, năm ngón tay phù thủng không còn kẽ hở, các đầu ngón tay co rút lại như ngón chân gà, không dang thẳng và cũng không nắm lại được. Hai đầu gối sưng to như bánh bao nổi phồng, không quỳ xuống được và cũng không đứng lên nổi. Mỗi ngày đều lên cơn sốt, không ngày nào gián đoạn. Mặc dù như vậy, tôi vẫn kiên trì đi làm cho đến ngày nhập viện. Bởi thế, khi vừa vào viện gặp bác sĩ, ông ta liền nói: "Bà thật sự không sợ chết hay sao? Bà có biết bệnh trạng của bà đã đến mức độ nào chưa?" Tôi trả lời: "Dạ biết, nhưng tôi không hề nghĩ đến vấn đề chết chóc." Nhờ vậy, mặt tâm lý của tôi rất nhẹ nhàng. Bệnh tình của tôi khi đó đã khiến toàn thể gia đình vô cùng khẩn trương, đau lòng. Các con đều khóc. Ý của họ là e tôi sẽ ra đi. Vì sao tâm thái của tôi tương đối tốt? Chính do năm 1998, tôi đọc một quyển sách gọi là Tạng Thư Sống Chết. Sách này do một vị lạc ma viết. Vì ngôn ngữ của họ khác ngôn ngữ Trung Hoa, nên đọc khó hiểu. Mặc dù vậy, tôi lại hiểu rất rõ ràng về ý nghĩa của chữ tử, biết rõ chết là như thế nào. Nhờ thế, khi tôi đau nặng, tôi không hề lo lắng, vì biết chết chính là quá trình chuyển hóa của mạng sống. Không đáng để lo sợ, kinh hoàng, nên luôn giữ được tâm thái nhẹ nhàng. Tôi vào nằm viện hết 57 ngày và đọc hết 12 quyển kinh Hoa Nghiêm do Ngài Tuyên Hóa Thượng Nhân giảng giải, tổng cộng trọn bộ 24 quyển. Tôi mang vào viện để trên tủ ở đầu giường, mỗi ngày đều đọc. Hành động này đã khiến bác sĩ, y tá ở bệnh viện vô cùng kinh ngạc, vô cùng cảm động. Họ nói: "Bà cụ mang bệnh nặng như thế, vì sao tâm thái của bà lại tốt như vậy?" Tôi nói: "Có gì mà không tốt? Đã đến đây rồi thì an phận ở đây thôi." Lúc bấy giờ trong bệnh viện có vài người mang cùng chứng bệnh như tôi. Tôi lớn nhất. Những người kia có người 24 tuổi, 15 tuổi, nhỏ nhất là 4 tháng. Bác sĩ nói: "Trong số này tôi là người bệnh nặng nhất, có thể chết bất cứ lúc nào." Tôi trả lời: "Không sao." Sau này có người nói: "Bác sĩ không nên nói như vậy với bệnh nhân." Tôi nói: "Không sao, với quý vị không thể chịu đựng nổi, với tôi nghe như nghe chuyện đời xưa. Tới lúc cần về nhà thì tôi sẽ về nhà." Tôi ở trong bệnh viện 57 ngày, đối với bác sĩ, y tá, các bệnh hữu đều có sự ảnh hưởng rất tốt. Ban ngày sau khi chờ bác sĩ, y tá khám bệnh cho thuốc xong, các bệnh nhân rỗi rảnh đều thích vào phòng ngồi nói chuyện với tôi. Họ nói: "Trò chuyện với bà cụ xong, trong lòng chúng tôi cảm thấy rất nhẹ nhàng, giống như chúng tôi không hề có bệnh." Họ nghĩ: "Bà cụ là người bệnh trầm trọng nhất mà tâm thái lại an vui như vậy, lẽ nào tâm trạng của chúng ta lại không vui?" Cho nên mỗi khi họ đến với tôi đều nói chuyện đùa, khiến họ cười ha ha ha. Như thế, cả nhóm người chúng tôi đều vui vẻ, nhẹ nhàng. Sau 57 ngày, vì sao tôi xuất viện? Nếu như tôi ở bệnh viện, chích cũng được, uống thuốc cũng tốt, chắc chắn tôi sẽ đi con đường này, tức là con đường chích và uống thuốc để trị bệnh. Nhưng tôi uống thuốc, chích thuốc đều không xong. Sau khi chích vào khoảng 10 phút, liền lên cơn sốt trên 39 độ. Cho nên vị bác sĩ chữa bệnh cho tôi nói: "Bệnh này của bác, chúng tôi thật sự nghiên cứu không ra. Bác nằm viện mà uống thuốc không hợp, chích cũng không xong. Chúng tôi không biết làm cách nào trị bệnh cho bác." Tôi trả lời: "Bác sĩ đừng ngại. Nếu bác sĩ nghiên cứu không ra, tôi sẽ về nhà tự nghiên cứu." Ông ta nói: "Bác về nhà nghiên cứu như thế nào? Tại sao phải về?" Tôi nói: "Chẳng phải bác sĩ nói loại bệnh này hiện nay trên toàn thế giới chưa tìm ra nguyên nhân vì sao bị mang bệnh, nên chưa có phương cách trị liệu. Nếu ai nghiên cứu ra được, thì người đó sẽ lãnh giải thưởng Nobel. Tôi sẽ về nhà tự nghiên cứu. Nếu tôi tìm ra được, tôi sẽ lãnh giải thưởng Nobel. Quý vị không được lãnh. Tôi nói đùa như vậy, khiến họ cũng vui cười. Tôi còn nhớ, có lần trên tay vị y tá trưởng cầm một quyển sách. Sách này chuyên nói về bệnh hồng ban lan sang. Tôi nói với cô ấy, cô có thể cho tôi mượn quyển sách này đọc không? Tôi sẽ giúp cô nghiên cứu. Cô nói, không được, không được. Sách này làm sao có thể cho người bệnh xem? Không bệnh xem xong cũng sợ đến bệnh. Đã mang bệnh rồi thì sẽ sợ đến chết. Không đến nỗi nghiêm trọng như vậy chứ. Không thể được, không thể cho bác mượn được. Vị chủ nhiệm sẽ phê bình. Nếu vậy, chờ vị chủ nhiệm ra về xong, cô cho tôi mượn. Tối nay tôi không ngủ, dùng hết thời gian để xem cho xong. Sáng ngày mai, trước khi vị chủ nhiệm trở lại làm việc, tôi nhất định trả lại cho cô, không để cô bị khiển trách. Cô y tá đồng ý, thế là tôi liền mang quyển sách trở về phòng bệnh, đọc trọn đêm, không ngủ để xem cho hết. Theo những điều trong sách đã nói, thật đúng như lời cô y tá, không bệnh cũng sợ ra bệnh, bệnh rồi thì sợ đến chết. Bởi vì trong đó, nói đến chứng bệnh này đều là con đường chết, không một con đường nào sống sót. Khi tôi hoàn sách lại cho cô y tá, cô hỏi, bác đọc xong chưa? Tôi nói, đọc xong rồi. Bác cảm thấy thế nào? Không cảm thấy gì, giống như đọc tiểu thuyết vậy thôi. Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên. Tôi hiểu ý cô ta muốn nói, bác này kỳ thật. Đọc loại sách như vậy lại còn nói như đọc tiểu thuyết. Tôi liền nói với cô ấy rằng, đúng vậy, tôi xem nó như đọc tiểu thuyết. Bởi vì uống thuốc, chích thuốc đều bị phản ứng, nên sau 57 ngày tôi xuất viện về nhà. Con gái tôi nói, mẹ à, con không thể nhìn thấy mẹ mang bệnh để chờ chết. Con phải tìm nơi trị bệnh này cho mẹ. Tôi nói, con à, chớ bận tâm với nó. Bệnh này không nơi nào có thể trị lành. Có thể duy trì mạng sống đến nay là tốt rồi. Bởi vì hai người học trò của tôi, một người tốt nghiệp vào năm 74, một người tốt nghiệp vào năm 70, đều do bệnh này qua đời. Kể từ khi mang bệnh, khoảng nửa năm sau, hai người một nam một nữ đều lần lượt ra đi. Cho nên tôi hiểu rõ tính cách nghiêm trọng của chứng bệnh này. Năm 1999, bắt đầu đã có bệnh, nhưng vì tôi không bao giờ đi khám bệnh, nên không biết mình đã mắc phải chứng bệnh này. Mặc dù ngoại hình đã biểu lộ rất rõ, ngay cả thể lực cũng đã thấy khác biệt rất nhiều. Thế mà tôi dại khờ đến độ không biết đi khám bệnh. Sau này, người vợ của vị sở trưởng đến văn phòng làm việc của tôi. Trong lúc tôi đang ngồi viết tài liệu, bà đứng phía sau lưng và nhìn thấy những đường rạn nứt dày cộm trên da đầu của tôi, với vài cọng tóc lưa thưa. Bà liền nói, tại sao da đầu của cô như vậy? Hãy mau đi khám bệnh. Bà liền bảo chồng của bà là người đang ngồi làm việc trên bàn đối diện. Ông có thể đi tìm bác sĩ khám bệnh cho cô này chăng? Sau đó có vị bác sĩ nội khoa đến nhà khám cho tôi. Xong nói với ông sở trưởng, không sao, lục phủ ngũ tạng của cô này rất tốt. Riêng về loại da này tôi không rõ lắm, nên ông ta giới thiệu tôi đến gặp vị bác sĩ khác tại Bệnh viện Y Đại. Vị này mới từ Nhật Bản du học trở về. Sáng hôm sau, con gái tôi đưa tôi đến gặp vị bác sĩ này. Tôi vừa mới ngồi xuống. Ông ta không cần phải thử nghiệm, liền nói, bệnh hồng ban lan sang. Vừa nghe đến danh từ này, tôi hiểu ngay tính chất nguy hiểm của nó. Đây chính là chứng bệnh đã khiến hai người học trò của tôi qua đời. Con gái tôi nghe vậy, liền khóc. Tôi nói, đừng khóc, chúng ta đi về thôi. Bác sĩ nói, bệnh đến như vậy mà còn muốn về nhà ư? Phải cấp tốc nằm viện ngay. Tôi nói, công việc ở sở làm còn rất nhiều. Tôi phải làm cho xong, mới yên tâm nằm viện. Bác sĩ hỏi, bà muốn sống hay muốn làm việc? Tôi trả lời, ít ra cũng phải tìm được người giao phó công việc trước đã. Thế là mẹ con tôi đi về. Sau đó con gái tôi dẫn tôi đi bệnh viện ở Đại Khánh, vì nghe nói nơi đó có chuyên khoa về chứng bệnh này. Nhờ họ thí nghiệm xem có phải thực tế tôi đã mang bệnh như vậy không. Nhưng khi đến đó, họ khuyên tôi phải trở về bệnh viện Y Đại, vì chỉ có ở nơi này mới có đủ dụng cụ để hóa nghiệm. Một lần nữa, tôi trở về bệnh viện Y Đại. Bác sĩ nói, bệnh của bà đã quá rõ ràng rồi, còn phải hóa nghiệm gì nữa? Ngày đầu tiên nằm viện, buổi sáng tôi vẫn đi làm bình thường. Tuy nhiên, cơ thể tôi đã yếu lắm. Thông thường từ nhà tôi đến cơ quan chính phủ tỉnh chỉ cần 15 phút đi bộ. Thế mà bây giờ 15 phút thôi, tôi cũng đi không nổi. Rất may, trước khi đi bộ từ nhà đến cơ quan chính phủ tỉnh, giữa đoạn đường có một văn phòng làm việc riêng của tôi. Cho nên buổi sáng tôi làm việc tại đây. Sau khi dùng cơm trưa, tôi mới đi bộ từ từ đến cơ quan chính phủ làm việc tiếp. Nhờ như vậy, tôi không bị đình trễ việc làm của mình ở sở. Bác sĩ nhìn thấy tôi lắc đầu nói, bà liều mạng quá, lỡ bà bị chết tại đơn vị làm việc thì sao? Tôi trả lời, số mạng của tôi phải chết ở đâu thì tôi chết ở đó, không việc gì phải sợ. Bác sĩ đều nói, tôi thiếu trách nhiệm đối với cơ thể của mình. Tôi trả lời, tôi vẫn nghĩ tôi có trách nhiệm với chính mình lắm chứ. Sau khi nằm viện về nhà, con gái tôi vẫn chưa can tâm. Cô ta đòi dẫn tôi đi Bắc Kinh, một bệnh viện trung y. Nơi đây cũng khẳng định tôi mang bệnh này không sai. Tuy nhiên họ chỉ cho tôi thuốc uống đủ trong 10 ngày. Sau đó phải trở lại lấy thêm. Nếu không thì phải thường trú tại Bắc Kinh để điều trị. Tôi nói với con gái, chúng ta không đủ khả năng làm như vậy đâu, thôi đi về. Sau đó lại có người giới thiệu với con gái tôi ở Thạch Gia Trang có bệnh viện chữa bệnh này. Sau khi khám xong, họ cho tôi mua 4 túi thuốc bắc, loại túi lớn đựng gạo, dùng trong 1 tháng, cộng thêm thuốc bột của bệnh viện Bắc Kinh, tổng cộng đủ uống cho 2 tháng. Trước tiên tôi uống thuốc bột, tuy nhiên càng uống bệnh càng nặng. Qua tháng thứ 2, sau khi uống hết thuốc bột thì uống thuốc thang. Uống xong 1 tháng, thuốc đã hết mà bệnh vẫn không giảm, ngược lại trầm trọng hơn tháng trước. Tôi nói, kể từ ngày nay các loại thuốc đều ngưng hết, cứ để như vậy. Một cơ duyên đã đến với tôi, đó là người bạn làm chung sở đem quyển Chú Đại Bi đến. Tôi hỏi, bạn đem cái này đến để làm gì? Cô ta nói, chị ở nhà không việc gì làm thì cứ tụng đi. Tôi hỏi, tụng cái này có ích lợi gì? Cô ấy nói, chị cứ xem như giúp chị tiêu pha thời gian. Tôi nghĩ, hiện giờ mình không thể đi làm, cũng không thể xuống lầu, ở nhà tụng cũng tốt. Bắt đầu từ đó, mỗi ngày tôi tụng 108 biến Chú Đại Bi trong vòng 2 tiếng rưỡi đồng hồ. Cứ như thế, thời gian kéo dài khoảng nửa năm. Sau nửa năm tôi có cảm giác dường như có tác dụng. Tuy nhiên tôi cũng không hiểu rõ lắm, vì có buổi tối trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, tôi có cảm giác hình như có người đến đắp lên mặt tôi một vật gì vô cùng mát mẻ. Bởi vì lúc bấy giờ da mặt tôi khô cằn, rạn nứt như mảnh đất lâu ngày không một hạt mưa, rất khô, rất khó chịu. Khi được người đó đắp đồ lên mặt khiến tôi cảm thấy vô cùng thanh lương, mềm mại, dễ chịu. Tôi liền mở mắt ra nhìn thì không thấy ai cả. Tôi lấy tay rờ lên mặt, vẫn lớp da khô cằn, rạn nứt, đau rát, khó chịu. Cứ như vậy, trải qua một thời gian, lớp thẹo, lớp da nứt trên mặt tôi dần dần biến mất. Chính lớp thẹo nứt từng đốm này khiến cho gương mặt tôi nhìn thấy rất ghê tởm, đáng sợ. Ngay vị bác sĩ chữa bệnh cũng đã nói, bệnh của bà có thể duy trì mạng sống một thời gian cũng là khá lắm rồi. Những đốm thẹo trên mặt chắc chắn không thể nào lành được. Tôi cười trả lời, không sao, tôi đã lớn tuổi rồi, đâu cần phải đi tìm đối tượng nữa. vết thẹo đó nó có tan hay không cũng chẳng sao. Lúc tôi mang bệnh, năm đó 55 tuổi, hiện tôi 66 tuổi, đã 11 năm trôi qua, vốn là bệnh tuyệt chứng, theo cách nói thông thường, đó là bệnh ung thư máu. Như lời bác sĩ nói, máu của con người cứ 18 giây tuần hoàn trong cơ thể một lần. Tất cả độc tố trong cơ thể tôi đều đi vào máu. Bạn nghĩ xem có phải toàn thân của tôi đều là chất độc không? Đây chính là điểm trầm trọng của loại bệnh này. Chẳng những vậy, ngoại hình của người mang bệnh này nhìn rất ghê tởm, cho nên một số người khi mắc bệnh chịu không nổi sự đau đớn, xấu hổ, thậm chí muốn tự sát. Vì tôi là người trong cuộc, tôi rất hiểu những nỗi khổ đau dày vò của thân xác cùng nỗi đau đớn dày vò của tâm lý mà người bệnh phải gánh chịu. Vì sao? Vì không dám ló mặt ra để người khác nhìn thấy. Chính vì vậy, hầu hết những người mắc bệnh này sống không bao lâu là qua đời. Tôi rất may mắn vì sau khi xem xong quyển sách Tạng Thư Sống Chết, tôi đã chuẩn bị tâm lý, không xem việc chết là điều đáng sợ. Do đó tâm trạng của tôi luôn luôn vui tươi, khiến bác sĩ cũng ngạc nhiên nói, bà cụ này đang trực diện với cái chết, thế mà suốt ngày còn cười nói vui vẻ, thật lạ. Sau đó họ đến nghiên cứu tôi, xem vì sao bà lão này tâm thái tươi vui như vậy. Cô y tá trưởng đối với tôi rất tốt. Sau khi đến khám và cho thuốc tôi xong, cô ta khóc. Tôi đoán chắc có lẽ cô bị lãnh đạo phê bình nên hỏi, vì sao cô khóc? Cô ấy nói, tôi khóc bà. Tôi liền cười và nói, lão bà chưa chết, cô đã bắt đầu khóc rồi. Cô ấy nói, một người tốt lành như bác, sao lại mắc phải chứng bệnh này? Tôi trả lời, đáng phải bị, thì bị, chỉ thế thôi. Cho nên tôi nói, tự mình có tâm thái tốt, cũng ảnh hưởng đến người khác. Quý vị xem đám học trò của tôi, năm 1964, sau khi tham gia công tác giáo viên, tiểu học, trung học, tôi đều dạy, cho nên học sinh của tôi tương đối nhiều. Lớp học sinh tốt nghiệp năm 1970, đại khái chỉ nhỏ hơn tôi khoảng 6-7 tuổi. Khi chúng đến bệnh viện thăm tôi, trong phòng chỉ có 4 người bệnh, 4 giường bệnh, thế mà chúng nhận không ra tôi. Quý vị xem, ngoại hình của tôi thay đổi lớn biết dừng nào. Khi chúng đẩy cửa khẽ nhìn vô, tôi nghe chúng nói chuyện với nhau, không có cô giáo ở đây. Tôi nghe liền lên tiếng, cô giáo ở đây nè. Thế là chúng bước vào, đi thẳng đến tôi nhìn thật kỹ rồi hỏi, có phải là cô giáo không? Tôi nói, đúng, cô đây. Vì sao âm thanh nghe giống, ngoại hình nhìn không giống chút nào? Thế là cả đám con trai con gái đều khóc òa lên. Tôi nói, khóc cái gì? Cô giáo không khóc mà các em lại khóc. Khi cô dạy các em, nào có dạy các em khóc đâu. Thôi đi, hãy vui lên. Chúng đều nói, cô giáo, đến mức độ này mà cô còn vui cười được sao? Tôi bảo có gì mà không vui cười được chứ. Nhờ tâm thái của tôi tốt như vậy, nên bệnh của tôi đã hết. Quý vị xem, tôi không uống thuốc, không chích thuốc, từ bệnh viện về, chỉ niệm chú Đại Bi, thế mà bệnh tình từ từ thuyên giảm và khỏi hẳn. Sau này, tôi dẫn một người bạn của bạn đồng nghiệp đi tìm vị bác sĩ trước kia chữa bệnh cho tôi. Cô này cũng mang chứng bệnh giống tôi. Vì chưa từng quen biết nhau, nên chúng tôi hẹn gặp tại trước cửa bệnh viện Y Đại, rồi cùng nhau vào gặp bác sĩ. Vừa trông thấy tôi, bác sĩ ngạc nhiên vô cùng. Qua ánh mắt ông ấy, tôi hiểu ý ông ta, nên hỏi, có phải bác sĩ ngạc nhiên? Không ngờ tôi vẫn còn sống, phải không? Bác sĩ cười, bà là người sáng tạo kỳ tích. Vì sao lâu quá không thấy bà đến khám bệnh? Tôi nghĩ, có lẽ bà đã qua đời. Tôi trả lời, vâng, chẳng những tôi còn sống, mà sống rất khỏe mạnh. Bác sĩ lại hỏi, thế thì những đốm thẹo trên mặt bà làm sao biến mất? Tôi nói, có người khiến nó mất thì nó mất. Bác sĩ hỏi tiếp, ai khiến nó tan mất? Tôi trả lời, không thể nói cho bác sĩ biết. Vì có nói, ông cũng không tin. Cuộc đàm thoại như nói chuyện đùa. Thực tế, tôi nào có nói đùa, chẳng qua không có cách nào nói cho họ tin. Sau này qua lại nhiều lần, có vẻ thân quen. Có nhiều bác sĩ hỏi tôi, bà có thể nói cho chúng tôi bệnh của bà làm cách nào khỏi? Những đốm thẹo trên bà làm sao lành? Tôi trả lời, quý vị bác sĩ đều biết đó, tôi chích thuốc thì bị phản ứng, uống thuốc cũng không xong. Tôi chính là nhờ niệm A Di Đà Phật được lành bệnh. Bác sĩ nghe thấy ngạc nhiên, có thể lúc đó họ không tin. Tuy nhiên hiện giờ quý vị trông thấy tôi đang ngồi trước mặt quý vị. Tôi xin chân thành thưa với quý vị, chứng bệnh của tôi là do niệm A Di Đà Phật mà hết. Tâm thành tắc linh, quả thật do tôi một lòng chí thành niệm câu Phật hiệu A Di Đà mà thoát khỏi. Từ năm 1999 đến nay đã 11 năm rồi, tôi tự cảm thấy mỗi năm mỗi tốt hơn, càng ngày càng khỏe. Tôi không nói đùa với quý vị. Vào cuối năm vừa qua, ngày 28 tháng Chạp năm 2009, Lão Hòa Thượng Thượng Tình Hạ Không có điện thoại cho tôi. Sau đó, tôi không hề muốn đem chuyện này ra khoe khoang với mọi người. Vốn tôi là người sống nội tâm nhiều, nên tôi xem chuyện này như việc đã qua. Không ngờ mùng 1 Tết năm 2010, Lão Hòa Thượng trong lúc giảng kinh Hoa Nghiêm trên Internet, Ngài lại đề cập đến tôi. Vì nhà tôi không có máy điện toán nên không hay biết gì cả, do một người bạn điện thoại và thuật lại những lời Ngài nói về tôi. Khi đó tôi rất ngạc nhiên và hỏi chồng tôi nào có bản lãnh gì đáng được Ngài nhắc tới. Thật sự có như vậy sao? Ông ta cũng nói, tôi cũng nào có biết. Sau đó là mùng 3 Tết, có người bạn đạo đem những lời Ngài giảng trên mạng thâu lại và làm thành đĩa DVD mang đến cho tôi. Xem nội dung bên trong, Ngài có nói, trước đây 3 hôm có điện thoại liên lạc với tôi. Tôi liền nghĩ, kỳ này là mệt rồi. Điều mà bấy lâu tôi giấu mọi người, nay Ngài đã nói ra. Những người xem mạng ai cũng đã biết, bây giờ lại ra đĩa DVD nữa, chắc chắn số người biết được càng ngày càng nhiều. Vừa rồi tôi thưa với Lão Pháp Sư rằng, Thầy đã biến con trở thành danh nhân. Giống như năm 2003, sau khi DVD Tín Niệm tung ra, căn nhà tôi ở, quý vị biết nó náo nhiệt đến mức độ nào không? Điện thoại các nơi gọi đến suốt ngày không ngưng. Người đến thăm, hết người này đến nhóm nọ liên tiếp. Tôi bận rộn đến không có thời gian ăn cơm. Lần này cũng tương tự như vậy. Bắt đầu từ mùng 4 Tết cho đến nay đã hơn một tháng, tôi chưa hề có bữa cơm nào ngồi ăn một cách thong thả. Thậm chí đôi lúc cả ngày không có thời gian ăn cơm. Vì đoàn người không ngừng thay phiên nhau tới, điện thoại reo liên tục, khi thì mời tôi đi ra ngoài, lúc thì đến nhà tôi phải ngồi tiếp. Hôm trước tôi cân thử thấy mình giảm đi hết 5 kg. Tôi nói đùa với người bạn già của tôi, không cần ăn kiêng để giảm cân, tự động giảm. Chồng tôi nói, bà nào có mập đâu mà đòi giảm. Tôi lại nói đùa, một tháng không ăn cơm cũng tốt, tiết kiệm được lương thực, người lại có eo trông đẹp ra, khỏi sửa sắc đẹp. Con người của tôi thích nói đùa vui, có lẽ nhờ vậy, vốn mang bệnh tuyệt chứng mà tôi không tuyệt. Kế tiếp tôi xin nói với quý vị về lưỡng tử nhất sanh, nghĩa là hai chết một sống. Thế nào là lưỡng tử? Cái chết thứ nhất rõ ràng là bệnh tuyệt chứng. Bác sĩ nghiên cứu không ra, không còn cách chữa. Ngay trong sách cũng nói về người mang bệnh này, chỉ có con đường chết duy nhất mà thôi. Cái chết thứ hai là tôi chấp nhận cái chết, nhờ vậy tâm tôi rất bình thản, vì biết trước sau cũng phải chết. Chính cái chết này bức bách tôi lão thật niệm Phật, không còn sự lựa chọn nào khác. Kết quả hai cái chết đã đổi ra một con đường sống cho tôi. Đây là điều mà tôi muốn thưa với quý vị về lưỡng tử nhất sanh. Cho nên, khi tôi đang đối diện với quý vị. Quý vị đã nhìn thấy con người thật của tôi. Quý vị có tin rằng một câu Phật hiệu A-di-đà đã cứu tôi, khiến tôi sống mãi cho đến nay và sống rất khỏe mạnh. Nên tôi thường nói tuyệt chứng bất tuyệt, sáng tạo kỳ tích, lưỡng tử nhất sanh là sự thật. Lý luận y học khó giải thích, một câu Di Đà miên mật không để mất. Một lần nữa, tôi xin thưa với quý vị, bệnh của tôi thực tế rõ ràng là do niệm Phật mà hết. Vì sao lần này tôi nhận lời mời của Lão Hòa Thượng Tịnh Không đến Hồng Kông đây? Tôi nhớ lần đầu tiên, cư sĩ Du điện thoại lại nói, Lão Pháp Sư muốn gửi thiệp mời cho bà, mời bà đến Hồng Kông. Lúc đó tôi liền nói, tánh tôi sống nội tâm nhiều, đã 11 năm rồi, tôi không đi chùa hay đi đâu cả, chỉ ở nhà nghe băng giảng và niệm Phật. Nay Lão Pháp Sư biến tôi thành danh nhân, làm cho quý vị trở nên xôn xao, náo nhiệt. Tôi tự thấy mình không mấy thích hợp. Vả lại, tôi cũng không biết đường đi đến Hồng Kông. Quý vị xem, tôi khờ đến như vậy. Có lẽ du cư sĩ cũng không ngờ tôi lại trả lời một cách vụng về đến như thế. Nhưng nó là những lời thực tế trong tâm tôi nghĩ sao, thì tôi nói vậy. Hiện giờ tôi đến đây là do Lão Pháp Sư mời lần thứ hai. Tôi cần phải tuân lệnh Thầy mà đến. Hơn nữa tôi cũng muốn nhân dịp này kết thiện duyên, kết pháp duyên với đồng tu Hồng Kông, khiến quý vị nhìn thấy con người thật của tôi để tăng thêm tín tâm niệm Phật. Chúng ta đều là đệ tử Phật. Thiết nghĩ tôi nên dùng kinh nghiệm từng trải của chính bản thân mình làm tấm gương tốt cho quý vị đồng tu. Đây chính là đề tài thứ nhất mà tôi muốn nói. Đề tài thứ hai tôi muốn đề cập đến là vấn đề thuận cảnh và nghịch cảnh. Đời người ai cũng có thuận nghịch cảnh. Những đồng tu ở Hai Nhĩ Tân khi gặp tôi đều nói, Lưu cư sĩ, bà có nhiều điều kiện tốt, hoàn cảnh tốt, người bà tốt, mọi phương diện bà đều tốt cả. Tôi nói, không tốt như quý vị tưởng tượng đâu. Nghịch cảnh khác nhau của mỗi người, những nỗi khổ đau dày vò trên đường đời, lắm nẻo trong gai, ai cũng phải đi qua. Những điều tôi trải qua chưa hẳn quý vị đã gặp gỡ. Những đau khổ mà tôi gánh chịu chưa hẳn quý vị đã từng trải. Tôi xin kể quý vị nghe về hai câu chuyện nghịch cảnh của tôi. Câu chuyện thứ nhất, chồng tôi là người mắc bệnh tâm thần. Chúng tôi kết hôn với nhau đã 44 năm. Vì sao chúng tôi kết hôn với nhau? Vì chúng tôi là bạn cùng lớp, từ lúc sơ trung cho đến cao trung, tức lớp 7 đến lớp 12. Chồng tôi chưa tốt nghiệp lớp 12 đã vào công xưởng làm việc. Không bao lâu thì mắc bệnh tâm thần. Vì là con một trong gia đình, nên trong nhà ngoài ông ta ra chỉ có cha và mẹ già. Ông ta thường chạy khắp nơi, nhất là chạy vô rừng. Mùa hè thì chui vào ruộng lúa, chui vào giàn đậu. Vì sợ nhìn thấy người, chỉ cần nhìn thấy bóng người, liền cho đó là thám tử đến bắt. Vì thế tất cả những gương soi mặt, những cửa sổ bằng kính đều phải dùng giấy dầu dán kín lại hết. Vì sao vậy? Vì tâm thần đến mức nghiêm trọng như vậy. Tôi vẫn nhớ lúc bấy giờ, người bạn trong lớp của tôi nói, Tố Vân chỉ là người lương thiện nhất lớp. Minh Hoa mắc bệnh như vậy, rất cần có người chăm sóc. Chị kết hôn với anh để chăm sóc anh ấy đi. Nghe xong, tôi liền nhận lời. Thế là tôi đến nhà gặp cha mẹ Minh Hoa. Ông cụ vì chăm sóc con hơn nửa năm mà mắc bệnh cao máu. Bởi vì ngoài cha mẹ ra, không ai dám đến gần người tâm thần. Vả lại, mỗi một khi lên cơn, họ chạy rất nhanh, ai thèm rượt theo. Thấy vậy tôi nghĩ mình nên chăm sóc anh ta. Hơn thế, những người điên đi ngoài đường tôi đã nhiều lần nhìn thấy, thật là tội nghiệp. Tôi không nỡ nhìn thấy tình cảnh của bạn mình lâm vào tình trạng bi đát như vậy. Cho nên tôi đến gặp và nói với ông bà già, tôi sẽ gả cho Minh Hoa, giúp ông bà chăm sóc anh ấy. Xin ông bà hãy yên tâm. Nghe xong, hai ông bà cảm động đến khóc và nói, con à, hai bác không nỡ nhìn con tự chui vào đống lửa. Minh Hoa bệnh nặng như vậy, không nhận ra ai hết. Chấp nhận con chẳng khác gì chấp nhận con nhảy vào lửa. Tôi nói, dù sao Minh Hoa rất cần có người chăm sóc. Sự kết hợp giữa tôi và chồng tôi là như thế. Ngay ngày lễ cưới, hôm lễ cử hành rất đơn giản. Trong một quán cơm chỉ có một bàn ăn khoảng hơn 10 người. Khi tôi ra ngoài mua bánh kẹo trở về, một cảnh tượng đã xảy ra. Đó là người chủ hôn bị nhốt và đè dưới bàn ăn không cho ra. Tôi hỏi nguyên do, những người khách nói, Minh Hoa cho người chủ hôn là thám tử đặc phái đến Bắc và phá cuộc cử hành hôn lễ, nên nhốt ông ấy. May thay, ngày hôm đó Minh Hoa nhận ra tôi, nên tôi thương lượng với anh ấy. Anh biết tôi hôm nay là cô dâu của anh không? Anh ấy trả lời, biết. Tôi nói, nếu vậy, anh phải thả ông này ra lập tức. Không có ông này, hôn lễ của chúng ta là phi pháp. Vai trò của ông ta rất quan trọng. Minh Hoa hỏi, ông ấy không phải là thám tử à? Thật không? Không. Thế thì cô có phải là thám tử không? Tôi đã nói, tôi là cô dâu của anh mà. Như vậy, cả hai người đều không phải là thám tử. Tốt, tốt. Thế thì tôi thả ông ấy ra. Quý vị xem, ngày hôn lễ của tôi là như thế đó. Kể từ đó, trong một tuần, anh ấy chỉ nhận ra tôi được một đến hai lần. Những lần không nhận ra đều cho tôi là thám tử, chất vấn tôi đủ điều, nào là bà là đặc phái của nước nào, đang chấp hành nhiệm vụ gì, điệp báo của bà đang giấu ở đâu, mau đem ra. Tình cảnh như vậy cứ thế mà tái diễn mãi. Xin hỏi quý vị, loại nghịch cảnh này có bao nhiêu người đã từng trải? Ngoài ra, thêm chuyện uống thuốc tâm thần của anh ta, như thuốc viên, thuốc bột, thuốc thang, tất cả những thứ thuốc này tôi đều phải uống trước, nếu không anh ta không uống, sợ tôi bỏ thuốc độc. Cho nên lần nào tôi cũng phải ngồi đối diện với anh ta uống trước, cho anh ta thấy. Khoảng 10 phút sau hỏi, bà sắp chết chưa? Tôi trả lời chưa. Bà, uống tiếp đi. Thế là tôi lại uống tiếp. Khoảng 10 phút sau lại hỏi nữa, bà sắp chết chưa? Tôi trả lời, anh không thấy tôi đang sống à? Anh ấy nói, bà không chết hả? Vậy thì tôi uống. Vị bác sĩ chữa bệnh, họ Triệu cũng khá lớn tuổi, nói với tôi, con à, con không được uống thuốc của người tâm thần, con sẽ bị bệnh tác dụng phụ. Tôi hỏi, tác dụng phụ ra sao? Thứ nhất là con sẽ béo phì. Tôi nói, béo thì béo, không còn cách nào hơn. Vì con không uống thì anh ấy không uống. Sau này chứng bệnh tâm thần của anh chồng tôi thuyên giảm đến rất nhiều, nên các bạn học, bạn đồng nghiệp và thân quyến đều nói tôi đã sáng tạo một kỳ tích. Có người nói, Tố Vân, do tấm lòng chân thành, tấm lòng lương thiện của chị đã cảm động trời đất, khiến cho anh Minh Hoa được như ngày hôm nay, thật là hay quá. Hiện nay, trên căn bản, ông chồng tôi như người bình thường, chỉ có phần tư duy còn chênh lệch chút xíu. Ngoài ra, mọi thứ đều bình thường. Cho nên tôi nói, điều này có thể gọi là nghịch cảnh chăng? Bạn có chịu sống như vậy không? 44 năm đã trôi qua, tôi không biết phải nói như thế nào. Ông chồng tôi trao cho tôi vô số những vấn đề nan giải. Thế mà, ông ta từng nói với tôi rằng, đời này bà được thành Phật, người đầu tiên bà phải cảm ơn tôi, nhờ tôi trợ giúp bà thành Phật. Tôi không ra nhiều vấn đề khó như vậy, bà có thể thành Phật chăng? Bà đã từng nói, không thử thách, không thể thành Phật. Tôi nói, đúng đúng, ông nói đúng. Sau đó tôi làm một bài thơ trao cho ông ta. Nhà tôi có vị Đại Bồ Tát, tên là Lưu Minh Hoa, đời này đến độ tôi, thật vô cùng cảm tạ. Đọc xong, ông ta có vẻ vui lắm và nói, tôi rất thích bài thơ này. Tôi nói, chỉ cần ông thích là tốt rồi, ông đúng là vị Đại Bồ Tát của nhà này. Thưa quý vị, tôi là người có cá tính cứng rắn. Khi ở nhà, tôi như là vị lão cô nương. Ngoài cha mẹ, tôi còn có một người chị. Cả ba người đều rất thương yêu, chiều chuộng tôi mỗi điều. Sau khi gả cho một người chồng như vậy, cuộc sống bỗng dưng thay đổi 180 độ. Những gì không biết làm trước đây, bây giờ phải học, phải làm hết. Cho nên ông ta ra bao nhiêu nan đề, thật sự đã giúp tôi thi đậu. Do đó nếu quả thật đời này tôi được thành tựu, việc đầu tiên tôi phải cảm ơn ông bạn đời của tôi. Do ông giúp tôi thành Phật, tôi không thể quên ông. Ông là Đại Bồ Tát Đại Tri Thức của tôi. Thưa quý vị, trạm thi khó như vậy, thông thường ít có người chịu nổi, vì nó không phải là chuyện xảy ra trong một hoặc hai ngày. Không giống như tình bạn bè, bạn tốt thì qua lại với nhau nhiều, không tốt thì ít qua lại. Còn đây là chồng, mỗi ngày đều phải đối diện, càng ngày ông ta ra đề thi càng khó, thử thách càng nhiều, đến độ tôi không còn chịu nổi, nên nói với ông, đề tài của ông sao mà càng ngày càng khó quá. Ông nói, bà học tiểu học, tôi ra đề thi tiểu học, trung học thì ra đề thi trung học, thi đại học thì phải ra đề thi đại học. Hiện giờ bà muốn thi tiến sĩ lên thế giới Tây Phương Cực Lạc, thì tôi phải ra đề thi tiến sĩ cho bà chứ. Ờ, đúng đúng, ông nói đúng. Bà đang tu hành thăng cấp, đề thi của tôi cũng phải thăng cấp. Tôi nói, thật cảm ơn ông, tuy nhiên ông phải biết đề thi khó khăn của ông hơi quá đáng. Tuy nhiên thưa thật với quý vị, cho đến nay tôi đã qua được rồi. Những trạm thử thách đó tôi đã bước qua từng trạm một. Cho đến hiện giờ tôi đã thật sự thể hội được niềm khoái lạc trong việc học Phật. Cho nên nói, học Phật là sự hưởng thụ tối cao của đời người. Niệm Phật là niềm vui lớn nhất của cuộc đời. Tôi thật sự đã thể hội được hai điều này. Vô cùng cảm ơn Phật Bồ Tát Từ Bi khiến tôi trong đời này qua được con đường nhiều chông gai hiểm nạn. Sau cùng tôi có thể về quê nhà của mình. Đến đây tôi xin kết thúc câu chuyện thứ nhất. Kế tiếp là câu chuyện thứ hai, chứng bệnh mất mạng của tôi. Xin hỏi quý vị, có dễ chịu đựng được không? Không dễ chút nào. Tôi đã từng thất vọng, đau khổ đến tột cùng. Đó là vấn đề gia đình. Người ta thường nói, mỗi nhà đều có quyển kinh khó tụng. Sau khi mắc bệnh, tôi không thể đi làm, mà kinh tế gia đình xưa nay đều do tôi đảm trách. Chồng tôi là người không bình thường, tình trạng này đã khiến tôi bị áp lực rất lớn. Lúc đó, tôi đi đứng rất khó khăn, nằm trên giường không trở lưng được. Mỗi lần muốn trở lưng, tôi đều phải ngồi dậy, quay mặt qua trước, rồi mới từ từ nằm xuống. Những đốt xương, tay rất cứng, mỗi khi muốn co lại, rất đau, rất khó khăn. Thế mà mọi việc trong nhà, từ giặt giũ đến nấu cơm, tôi đều phải làm hết. Cứ như thế, bao năm trôi qua, sống trong nghịch cảnh như vậy. Sau cùng tôi đã thoát ra như người nhảy rào. Tôi đã nhảy thoát từng hàng rào một. Đến nay tôi đã gần về được nhà của tôi rồi. Ngôi nhà Tây Phương Cực Lạc, đây mới là quê hương thật sự của tôi. Tôi có cảm giác khoảng cách giữa tôi với ngôi nhà thân yêu của mình càng ngày càng gần nhau lắm. Do đó, tâm tôi vô cùng ổn định, vô cùng thản nhiên. Thưa quý vị, đây là vấn đề thứ hai về thuận duyên và nghịch duyên mà tôi muốn đề cập đến. Vì sao tôi phải nói vấn đề này? Bởi vì có rất nhiều đồng tu, thông thường khi gặp thuận cảnh, họ vui thật là vui, gặp nghịch cảnh thì hết sức đau khổ. Cả hai tâm thái như thế đều không tốt. Thuận cảnh, quý vị không nên quá đỗi vui mừng, phải hết sức bình thản. Nghịch cảnh không nên buồn rầu, ủ rũ, phải đối đãi nó một cách bình thường. Có như vậy, thuận cảnh đến, bạn vẫn đi qua. Nghịch cảnh tới, bạn vẫn lướt qua. bước qua được hai trạm thử thách này, bạn mới có thể về nhà. Bằng không, bạn sẽ không về nhà được. Lại thêm một vấn đề nữa, tôi muốn thưa với quý vị. Người học Phật phải mở rộng tâm của mình ra. 11 năm vì mắc bệnh nên ở nhà nghe kinh, niệm Phật khiến tôi thể hội được điều này. Người ta nói, tâm lớn, lượng lớn, pháp mới lớn. Nếu như tâm lượng của bạn nhỏ hẹp, chắc chắn pháp của bạn cũng nhỏ theo. Tôi thật sự thể hội được như vậy. Vốn tôi là người có cá tính cứng rắn, ngoài ra tâm lượng không lớn. Mỗi khi gặp chuyện, đều thường vướng chấp trong lòng. Qua cơn đau nặng, tôi được ở nhà nghe kinh niệm Phật, khiến tôi hiểu rõ rất nhiều đạo lý và mở được tâm lượng của mình. Bao nhiêu năm nay, tôi đã xả bỏ tự kỷ. Đem tự kỷ giao cho Phật A-di-đà rồi. Thời gian sống còn lại, không vì cá nhân mình, đem nhục thân này vì chúng sanh phục vụ. Khi nào thế gian không còn nhiệm vụ của tôi nữa, A-di-đà Phật nói, con nên về nhà, tôi sẽ vui vẻ theo ngài đi về. Giả như nhân gian cần tôi tiếp tục ở lại làm việc, tôi sẽ ở lại chân thành, tận tâm, tận lực vì chúng sanh tiếp tục phục vụ. Đây là ý nghĩ của tôi. Cho nên, người mà không tự tư, không tự lợi, tâm lượng của bạn sẽ càng ngày càng lớn, càng ngày càng rộng. Đây là sự cảm nhận chân thật của tôi. Có một số đồng tu thường than thở, gia đình tôi thế này thế kia, con tôi thế này thế nọ. Thậm chí những đồng tu đến nhà tôi nói, chị Lưu, có người gọi tôi là dì Lưu. Chị có thể niệm Phật hồi hướng cho người này trong gia đình tôi không? Tôi cười trả lời, tại sao bạn chỉ nghĩ đến người này trong gia đình thôi? Họ hỏi tiếp, thế thì buổi sáng chị niệm Phật hồi hướng như thế nào? Tôi nói, chưa bao giờ tôi hồi hướng riêng cho người nhà. Tôi hồi hướng cho chúng sanh khổ nạn trong tất cả hư không pháp giới. Một khi bạn có thể nghĩ đến những chúng sanh còn đang ở trong khốn khổ và bị nạn, bạn sẽ tự biết điều gì mình nên làm, điều gì mình không nên làm. Tôi có cảm giác hiện giờ tôi không còn tôi nữa. Tôi đã giao tôi cho A-di-đà Phật, giao cho tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới rồi. Họ cần tôi làm điều gì thì tôi làm điều đó. Thậm chí có lần một vị đồng tu hỏi, nếu ngay bây giờ A-di-đà Phật đứng bên cạnh chị nói, chị nên về nhà, chẳng lẽ chị không một chút chần chừ do dự sao? Tôi trả lời, tôi tuyệt đối không bỏ lỡ cơ hội, không chậm trễ một giây. Lập tức theo A-di-đà Phật về nhà, tôi đã hạ quyết tâm như vậy. Hiện giờ, tôi tự định cho mình một mục tiêu. Trong vòng 3 năm, tôi phải tự thành tựu cho chính mình. Sự thành tựu này như tôi mới vừa nói với quý vị. Khi cần tôi về, tôi lập tức về. Ngược lại, tôi sẽ ở lại, tiếp tục vì nhân gian, làm thêm một số việc, không hề chướng ngại. Cho nên nếu bạn không mở rộng tâm của mình ra, thường tự cho mình là trung tâm điểm, là bán kính, rồi tự mình vẽ vòng tròn, nhốt mình vào trong, thì bạn sẽ vô cùng khó khăn khi muốn nhảy ra. Cũng như con ếch nằm dưới đá giếng, nhìn bầu trời chỉ to bằng miệng giếng. Bạn đâu biết rằng phía ngoài miệng giếng, bầu trời rộng lớn bao la biết dường nào. Do đó, xin thưa quý vị, hãy nhảy ra cái vòng tròn nhỏ bé của mình đi. Hãy vẽ một cái vòng tròn rộng lớn của chúng sanh hư không pháp giới. Sau đó, tâm lượng của bạn sẽ rất lớn, rất lớn. Quý vị hãy nghĩ xem, nếu làm việc gì, đều chỉ biết nghĩ cho cá nhân mình, bạn sẽ dễ dàng cảm thấy điều này không vừa lòng, điều kia không vừa ý, hình như đều không thuận ý tội lòng, rồi bạn sẽ sống trong phiền não, trong khổ đau. Nhưng một khi bạn nhảy ra được cái vòng tròn cỏn con này, thân tâm của bạn hoàn toàn vì phục vụ chúng sanh, thì mỗi một việc làm của bạn tự mình sẽ cảm thấy rất vui vẻ. Bởi thế, quý vị xem hiện giờ tôi sống rất vui, chính vì tôi đã xả bỏ cái tôi nhỏ bé. Tôi nghĩ xả được tiểu ngã sẽ đạt được đại ngã, xả được đại ngã, bạn sẽ đạt vô ngã. Nếu như tiếp tục xả đi vô ngã, bạn sẽ đạt đại tự tại. Khi bạn được đại tự tại rồi, bạn sẽ nếm được mùi vị, hưởng thụ trong việc học Phật và niềm vui sướng trong việc niệm Phật. Xin chân thành thưa với quý vị, thật sự tôi đã cảm nhận được điều này. Kế tiếp là đề mục thứ ba mà tôi muốn nói đến. Tuy nhiên, quý vị xem, tôi đang ngồi đối diện với quý vị đây, tôi không có đề cương mà cũng không có bản thảo. Tôi chỉ tỳ cơ mà nói, chẳng phải tôi có bản lãnh gì, là do mười phương chư Phật Bồ Tát gia trì. Bao nhiêu lần khi tới Hai Nhĩ Tăng, họ mời tôi đến đó để giảng, tôi đều không có soạn bài, không có đề cương. Họ nói với tôi nên soạn đề cương và bản thảo. Tôi thưa với họ, quý vị đừng làm khó tôi soạn không ra. Như vừa rồi, tôi mới vừa gặp Lão Pháp Sư Thượng Tịnh Hạ Không và thưa với Ngài rằng, trong đầu óc của con hiện giờ trống trơn, con không biết hôm nay con phải nói điều gì. Lão Pháp Sư cười, tới chừng đó sẽ biết nói những gì. Thưa quý vị, tôi đang ngồi đây đối diện với ống kính. Thật sự không phải do tôi chuẩn bị mà có đề tài để nói. Cho nên, thế nào gọi là chân học Phật? Thế nào gọi là giả học Phật? Tôi xin nói ra vài điều tiêu chuẩn để quý vị đo lường. Điều thứ nhất, bạn học Phật cho đến nay, có phải càng học càng ít phiền não, niềm vui nhiều hơn? Hay là cho đến nay, phiền não nhiều hơn, không nếm được mùi vị, khoái lạc trong việc học Phật? Đây chính là tiêu chuẩn căn bản để đo lường. Nếu như nói rằng, tôi đang học Phật, tôi đang niệm Phật, lạy Phật, tụng kinh, thế nhưng phiền não của tôi vẫn nhiều như xưa. Nếu vậy, bạn cần phải phản tỉnh, vì việc học của bạn không đúng, đi không đúng đường, cần phải mau mau sửa đổi trở lại. Giả như cho tới nay bạn có cảm giác mỗi năm mỗi nhẹ nhàng, vui tươi hơn, như thế là bạn đã học đúng và bạn đã thể hội được. Tôi không biết thế nào gọi là pháp vị. Tuy nhiên, niềm vui khoái lạc tôi đã nếm được. Kính thưa quý đồng tu, quý vị có nếm được niềm vui khoái lạc này chưa? Nếu đã được thì xin cố gắng tiếp tục, vì đã đi đúng đường rồi. Điều thứ hai, niềm tin của quý vị có phải càng ngày càng kiên cố hay cứ mãi lung tung, lung lay? Lão Pháp Sư nhiều lần nhắc đến tôi, nói tôi là tấm gương tốt cho mọi người. Tôi thực sự không dám nhận, tự cảm thấy hổ thẹn vô cùng. Tôi chưa đạt đến trình độ này. Nếu nói tôi có chỗ nào đáng để quý vị học hỏi, xin thưa quý vị, học tánh thật thà của tôi là được. Tôi niệm Phật rất là lão thật. Tôi không nói dối quý vị. Tôi đã làm được ba điều là không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Nghĩa là không hề có chút hoài nghi nào cả. Tôi cũng không gián đoạn và cũng không hề xen tạp. Chỉ duy nhất một câu Phật hiệu lão thật niệm đến cùng. Nếu như chúng ta học Phật chỉ chạy theo hình thức, xin thưa sẽ có những chỗ sai lầm như sau. Sai lầm thứ nhất là có sở cầu. Cầu những gì? Đầu tiên là cầu những lợi ích cho bản thân, như cho con cái được vào học trường tốt, được làm việc tốt, hoặc mua may bán đắt, phát tài. Kế đến là cầu phước báo, nhân thiên. Nếu như mang những mong cầu như thế để học Phật, đời này sẽ không thành tựu. Phải cầu những gì? Cầu vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. cầu sanh tịnh độ. Nếu nói mong cầu, hiện tôi chỉ cầu như thế, ngoài ra không mong cầu gì hết. Chẳng phải lão pháp sư đã từng nói, người đến vô cầu phẩm chất tự nhiên cao. Bạn phải tự nâng cao cảnh giới của mình. Bằng cách nào? Nghĩa là trong quá trình học Phật, niệm Phật, phải không ngừng tiến bộ. Sau đó bạn sẽ có cảm ứng. Sự cảm ứng này tuyệt đối không phải là thần thông. Thưa quý vị, tôi là một bà lão khờ khạo, vô cùng đơn giản. Tôi năm nay đã 66 tuổi. So với lão pháp sư thì tôi vẫn còn trẻ. Nên cách đây 2 ngày tôi nói đùa với mọi người, tôi là bà lão trẻ 66 tuổi. Thật sự là như vậy. Mặc dù đã 66 tuổi, nhưng tâm của tôi, sự tư duy của tôi không khác gì một nhi đồng. Đầu óc tôi đặc biệt đơn giản, đến mức độ có lần tôi đi chùa Cực Lạc ở Ha Nhĩ Tân. Khi đón xe trở về nhà, tôi xuống sai trạm, tìm mãi không biết đâu là đâu, nhà mình ở chỗ nào. Tôi sống ở thành phố này từ năm 1954 đến nay, đã mấy mươi năm rồi. Thế tôi chỉ biết được một vài nơi. Bây giờ thử đếm lại, tôi chỉ biết chính phủ tỉnh là nơi tôi đi làm việc. Ngoài ra là chỗ thứ hai tôi có thể tìm đến, tức là chùa Cực Lạc. Tôi còn nhớ lần đầu tiên tôi dẫn bạn tôi đi chùa Cực Lạc để giúp thầy làm một ít việc. Thật buồn cười, tôi xuống sai trạm xe mà không biết lại nói, hỏng rồi, chùa đã dọn mất rồi. Sao không thấy chùa đâu cả? Bạn tôi nói, có phải chị vừa đến đây vài ngày trước không? Đúng vậy. Bạn tôi nói tiếp, không thể nào trong vòng 2-3 ngày chùa đã dọn đi. Quý vị xem tôi có thể đơn giản đến mức độ như vậy. Cách đây khoảng 2 ngày, tôi ở Ha Nhĩ Tân lại thêm một chuyện buồn cười. Bà chị tôi mua một tấm thẻ đi xe và bảo tôi, em cầm thẻ này khi lên xe, chỉ cần đưa thẻ ra, không cần cứ phải moi tiền lẻ trong túi ra để trả. Ngày hôm đó, đạo tràng mời tôi đến, tôi đi cùng với một người bạn tên Tiểu Điêu. Tôi nói với người đó, chị có thẻ đi xe rồi, em cứ đứng phía sau chị. Lúc lên xe, tôi liền lấy thẻ đút vô máy. Lạ nhỉ, sao nó không kêu? Khi hỏi rõ mới biết mình đút sai chỗ, bỏ tiền bạc cắt. Quý vị xem những chuyện khù khờ tiếu lâm của tôi, thật khệ kể không hết. Mới vừa rồi tôi nói với Vu cư sĩ, tôi ít khi đến đạo tràng nên không hiểu điều lệ quy tắc ở đây. Tôi đến đây, quý vị cần tôi làm những gì, phải làm thế nào, xin quý vị chỉ bảo dùm cho, nếu không tôi sẽ tạo ra nhiều chuyện buồn cười ở nơi đây, bởi đầu óc tôi thật sự nó đơn giản đến vô cùng. Quý vị xem hôm nay tôi đến Hồng Kông này, ăn mặc như thế, đều do những bạn đồng tu trước ngày lên đường, đem áo, đem quần, đem giày đến. Từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, đều do họ trang sức cho tôi. Trước khi họ đem tới, tôi nói, quý vị chớ mang đồ mới cho tôi nhé, tôi không quen mặc quần áo mới ra đường, tôi sẽ cảm thấy ngượng ngùng, khó chịu. Họ nói, sẽ cố gắng mang đồ cũ cho chị. Quý vị nói xem, tôi đơn giản đến mức độ nào. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc phải sắp xếp cho cuộc sống của mình phải như thế này thế kia, cần ăn mặc ra làm sao, ăn uống như thế nào. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Cho nên học Phật, nếu quý vị sống phức tạp quá, những việc suy nghĩ nhiều quá, quý vị sẽ không có khoảng trống để chứa A-di-đà Phật. Tôi xin cử một thí dụ, như một ống thủy tinh vốn nó trong suốt. Nếu bạn chỉ chứa toàn A-di-đà Phật, dù bạn xoay hướng nào đều thấy rõ A-di-đà Phật. Ngược lại, bạn lượm một ít rác nơi này bỏ vào, một ít rác nơi kia đem vô, thì ống thủy tinh của bạn sẽ trở nên hỗn loạn, không còn trong suốt. Tâm của người học Phật chúng ta cũng vậy. Bạn phải giữ gìn tâm của mình thanh tịnh, thì việc học Phật của bạn mới có thể học một cách thấu triệt. Bạn mới thật sự đạt đến cảnh giới